thì con bây giờ tôi cũng nói thầy tự khuya là một cái lớp
có lớp tu ban ngày cho mình lên những phật
mấy tháng
lập lại trật tự cho mình chút thì được rồi, đã khổ mấy chục năm rồi đã học đạo rồi chứ đạo làm người đó chứ không phải người nào cũng có học đâu. Từ nhỏ sung sướng rồi lớn cũng phải học khổ cho nó mới đạt tới cái luật quân bình. Từ nhỏ khổ rồi lớn nó lại được sung sướng.
Chứ mỗi khi khổ thì than trời tích đất rồi ai hồi sướng đó, tại sao mình không chia với trời đất? Cái khổ mình mới than trời tích đất mà sướng mình không chia cho trời Phật. Cho nên con người ở thế gian sai lầm vô cùng, cho nên tội đầy mình là vậy. Cho nên cái gì mình làm mình chịu. Xuống đây bao nhiêu kiếp chỉ học cái chuyện nhẫn mà tới bây giờ chưa xong. Ai chọc cái giận, thấy chưa? Cho nên mình phải biết khi mình giận mình hiểu rồi, chưa được nhẫn. Hãy nhẫn đi, nở nụ cười như hoa sen đi. Bây giờ chỉ hé nụ cười là gia cảnh. À, thì tu là nó hữu ích cho đó. Mọi người ý thức được sự sai lầm của mình, gia can sẽ tốt đẹp, an vui. Mà cứ đổ lỗi cho người khác thì không bao giờ cái tâm hồn mình được sáng suốt đâu. Luôn luôn thấy cái tội của mình, đừng thấy cái tội của người khác.
Đạo đâu có phải đi vô chùa mới có đạo, đạo trong tâm mình. Nếu mà trong tâm mình không có đạo, đưa đạo mình đâu có rước vô được. Thấy không? Cho nên trong tâm mình không có ánh sáng mà mình đâu có cảm giác cái ánh sáng này. Thấy không? Người đuôi đâu thấy ánh sáng. Nó không có ánh sáng bên trong. Mình có ánh sáng này mình mới thu hút cái ánh sáng này vô. Thấy rõ chưa đó không? Cho nên cái đạo là nguyên bổn có ở trong ta, đó là cái lực quân bình. Con người mà bây giờ như bác thấy như là thằng rể chết nha, bác động loạn đêm đó bác đâu có ngủ được. Nhưng mà bác quân bình nha, bác thấy rằng ở cái luật tự nhiên nó phải đi trong cơ tiến hóa của nó. Hả? À, nó trả nghiệp xong là nó đi. Hay là nó trả một giai đoạn nghiệp nhưng mà cái tội của nó đã hại người ta kiếp trước, bây giờ nó phải tiếp tục lịch sử thì nó nhưng giảm thọ nó phải học thêm, nó được cơ hội học và nó tiến hóa. Thấy rõ chưa? À, còn mình chưa, mình đang học cái này chưa xong khóa rồi đấy, mình sẽ đi và mình cầu xin nó nhẹ nhàng và nó vui vẻ. Không nên minh thi cảnh thế gian, cảnh đời là bãi trường thi, mọi người của đời rồi đây cũng phải dự thi để tiến hóa. Chứ không có ai ôm được cái gì, lấy được cái gì. Lấn áp người ta lấy được 5-10 căn nhà, lấy 5-3 tỷ bạc, rốt cuộc đi với hai bàn tay không. Thấy chưa? Đó. Cho nên từ cái không đến thì phải trở về với không, là cái luật nó vậy. Khi chúng ta hiểu vậy là thế gian này là thiên đàng và ăn không hết. Gia đình vui vẻ. Thấy không? Chứ sự thật là sự thật, nó bị nhiêu chuyện đó thôi. Có ông nào mà chết nữa, tôi vô để tôi đào mới vàng rồi mới cho tôi chết đâu có được, đem vàng theo đâu có được. Thấy không? Mình hiểu rõ cái luật rồi để an nhiên tự tại mà mình đang sống với sự bảo bọc của Thượng Đế với cả càn khôn vũ trụ. Cái thể xác này hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Bác hít vô và bác thở ra, vậy chứ không khí đai là phải sự chuyển quyền bí của các càn khôn vũ trụ cấu tạo cho nhân sanh thù hưởng. Mà hưởng cái đó là để học, chứ hưởng đó là quan phí đi nữa là tội. Thấy chưa?
Thể xác hữu hạn, tất cả những gì của bạn đều là hữu hạn khi bạn gian sinh. Thượng
Đế là hữu hạn,
giới hạn tất cả những cái tình dục tham lam
tất cả đều giới hạn. Những người tuổi trẻ muốn gặp nhau, muốn giao cấu rất nhiều nhưng mà rốt cuộc đều giới hạn,
không
làm quá hay. Tất cả đều giới hạn, chúng ta hiểu được rồi, chúng ta thấy rõ biển là chánh, phần hồn là chánh, tu trì cũng tiểu sư địa, chủ nhân ông của tiểu sư địa này, cho nên tôi vung bồi để trở về ngôi vị và biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa biển sáng suốt. Rồi chúng ta mới lấy cái của sẵn có chúng ta đi về đến đó để sống. Cho nên các bạn tu một lần thì chúng ta chúng ta tùy theo sự dày công của mọi người.
Nói thiệt chứ, ông trời đang trị bệnh cho con người là nhiều nhất. Con người nó không biết ơn ông trời, không ai biết ơn ông trời trị bệnh cho nó. Cả ngày tới tối mà mình thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh là ông trời thì chuyện này tới chuyện kia, chuyện kia, chuyện đó dẫn tiếng mình mà mình không thắng. Thanh tịnh rồi mới thắng. Nhiều người nó thấy đâu, đâu cần đi phải trị bệnh gì nữa. Không trị bệnh. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi, không có uống thuốc châm cứu mau hết à. Lấy nó trị nó. Nghe không? Con người ăn được ngủ được là hết bệnh rồi gì nữa. Còn máu huyết nó không chạy không đều, nó mới sanh bệnh. Cái châm cho nó chạy đều, cái thận cái thận gì. Còn cái số mạng là chắc chắn rồi đó. Nếu mình làm sâu thì nó giảm thọ, mà làm tốt thì nó chuyển hạn. Chuyển hạn cũng hữu hạn, không có chuyển hạn dài được. Cho nên vô một khóa là một khóa, mỗi người một khóa, mỗi người một khóa hết á. Học hết rồi đi chứ không có ở đây rồi. Phải hiểu cái đó thì tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn hoài, muốn chuyện này chuyện kia chuyện đó nó động. Còn biết mình học hết khoa là đi thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên tôi có chồng, gả lấy chồng thì học cái khoa này. Mà ông chồng là ông thầy tôi, tôi chịu được ông không? Mà tôi nhịn được ông không? Nhịn hay là ông để hiểu tôi? Tôi chiều ổng để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chiều. Để tôi đi trong thần, tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca.
Xin nếu tôi tu, cái đó là sai. Tôi tu là ai cũng phải nể tôi, không được. Tôi tu bổ sửa chữa là tôi hiểu cái chuyện xây dựng sai của tôi. Và tôi sửa lại để tôi làm lại tốt hơn hồi xưa mới là người Phật. Cho nên cái tu để phá mê phá chấp là chỉ tu bổ sửa chữa mê phá mê phá chấp. Xưng danh tu là tôi chấp thì không bao giờ phá nổi. Đó là cho nên mình phải ở trong cái bình đẳng, thương yêu, xây dựng, cởi mở đó mới là dẫn tiến. Phân địa vị không được. Đi lên cao thì tự nhiên nó thấy. Nó khỏi khỏi dậy, khỏi nói nó cũng biết rồi. Nó đang kẹt và nó thấp hơn người đó à, cũng đồng bạn tu với nhau mà nó thấy nó rõ ra là nó thấp hơn người đó. Tại vì cái căn cơ nó sắp thế à, nó sửa thì nó mới tiến. Nhưng mà ở đời thì nó phải đồng hạng với nhau. Còn qua bên đảo chân chánh thì nó phải có lễ nghi. Lễ nghi ở bên trời. Cái đó là cái nhẹ, đối xử với cái nhẹ nó có sự tiến hóa. Cho nên cái vô vi nó có phương thức tự kiểm soát. Đó. Rồi lễ giáo nó sẽ học đầy đủ. Cho nên tự mình tục mới được. Còn cái đạo pháp khác thì ở trong yếu hẹp. Không có ông thầy tôi không được. Không có chùa lại tôi không được. Không có thắp nhang tôi không được. Yêu hẹn mới nương tựa. Còn đây là mình thức giác rồi. Tự sửa để tiến. Biết rõ rồi. Thì giờ mình tu mà mình còn sợ ma. Là mình con ma mà sợ ma gì nữa. Mình chưa biết mình là mình con ma gì mà sợ phải sợ ma. Thì mình tu thì thức giác để hiểu mình. Không còn con ma nữa. Thấy không? Cho nên cái vô vi này nó lợi lắm. Không bị lệ thuộc. Tôi sửa tôi trong bình đẳng ở đời thì thanh bình đẳng hết. Còn qua bên đạo thanh trực, lúc đó mình mới hiểu. Cho nên cái tu ở thế gian mà mình tạo ra chức sắc, ra quần áo, áo mão ở thế gian đó là sai rồi. Mấy trăm năm nay thế gian tu về quần áo không, không biết tu cái nào hết. Bây giờ mình muốn mau kết thúc cho nó vắng tắt và nó dễ tiến thì chỉ tu Phật thôi. Không ai thấy, ở thế gian không ai thấy mình. Nhưng mà chỉ có trình độ mới thấy mình. Thế đó là quan trọng và thực tế hơn. Thấy không? Rồi có nhiều người ta trách mình tu gì vậy, không có bận áo à, không gì, cứ ngồi trần cõi trần đó rồi thiền cái gì. Phật nào mà chứng minh là dơ dây. Nhưng mà thằng đó được Phật chứng minh nhiều hơn mà thằng bận áo mà chi tu. Tu mà chi tu là đỡ chứ. Chi tu ở ngoài chi tu thôi. À, cho nên nhiều người nghe tôi nói, tao nói nó tu mà thiếu tu nó tức. Tôi tu mà sao ông nói tôi thiếu tu? Tôi bận áo như vậy tôi tụng kinh gõ mỏ mà ông cứ nói tôi thiếu tu. Tôi nói tu mà thiếu tu. Đi tu bên ngoài, tu bổ cho ngoại cảnh không, mà không có biết tu bổ sửa chữa nội tâm. Đi tu. Thấy không? Rồi lần họ hiểu, buông bỏ hay sự đó. Cho để họ cứ xin danh tôi tu để lấy dễ thương chê bắt thân. Rồi ai làm đường lạc lối, hành giả là làm đường lạc lối chứ đâu phải người thấy mình là làm đường lạc lối. Chính mình là hành giả, mình làm đường lạc lối. Mà mình còn ngoan cố và bảo vệ đường lối đó thì sao mình mới thuộc lối chậm tiến đó. Bản thể mình đâu có chờ đợi sự tiến hóa của mình. Thấy không? Nó hữu hạn. Đừng nói ở đây lái xe chặt con đường nó chạy đi tới lâu rồi. Phải không? À, mình phải xét kỹ trước khi mình lái xe. Mình có thể chặt đường. Chạy được nó tốn hao lắm.
Thì mỗi đều có sự liên quan trượt và thành. Thành là hộ mệnh như gì? À, trượt là lễ thuộc như gì? Hành động có bao nhiêu đó. Thì tần số nào nó đều có sự hỗ trợ hết, liên can hỗ trợ. Cho nên đó kết luận kêu bằng định mệnh. Chừng nào cái phần đó bên trên heo tắt thì cái mạng này không còn, hay là bên dưới suy sụp thì cái mạng này cũng không còn. Nó là thượng trung hạ kết hợp. Một sinh mạng đều có thượng trung hạ hết, chứ không phải lưng chừng có một thôi. Nhưng mà nó hòa hợp của thượng trung hạ. Cho nên trong cơ thể của nó lại có tinh khí thần. Ba cái đó, tinh khí thần nó liên kết với thượng trung hạ. Nhưng mà tinh suy thì mạng cũng tiêu, mà khí tuyệt thì mạng cũng không còn, mà thần không có thì mạng không còn. Cho nên đông y sĩ dồn tinh khí thần thì thấy người là tuyệt mạng hay là không tuyệt mạng. Nhồn thần cũng được, mà bắt mạch thì xét tinh khí, mà lấy nhãn chiếu thì xét thần. À, nó phối hợp thượng trung hạ, mỗi người đều có hết, chứ không phải là người này có người kia không, nhưng mà tùy theo ở từng số của mỗi nó. Thấy nó quánh gió cái đụng, quánh cái đuổi rớt xuống mà nó chưa chết, nó ngồi lòng khùng nó cũng ngồi vậy, mà mình đưa nó quánh cái chắc chết mà, nhưng mà nó quánh cái đuổi không chết, thấy không? Nó còn sống. Rồi cái khi mà kia không đánh mà gió thổi cũng chết, cái đó nó hết rồi. Nhưng khi mà trúng gió thổi cũng chết. Cái đó thì nếu mà dốc làm tu thì có sinh rồi. Thì chỉ chuyển hạn là cũng như người ta sẽ bồi bổ cái luồng điện, và để dùng luồng điện đó làm việc thêm, thì tự nhiên cái mạng môn nó được chuyển hạn. Nhưng mà phải do sự cố gắng của hành giả mới được. Được xong. Phải xong, muốn chết cũng chết không được. Như tôi bây giờ tôi muốn chết. Nhiều khi tôi chọc người ta đánh nhưng không ai đánh. Muốn chết không được.
Cho nên những người biết được Thượng Đế, biết được nguyên căn của Thượng Đế, tất cả đều là quyền năng của Ngài. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có quyền, chúng ta có thể chiến hạ sự sống. Tại sao không biết được sự sống của chúng ta đến mức nào sẽ xảy ra? Đó là quyền, đó là quyền ai lắm? Thượng Đế năm rồi. Người phàm không có quyền gì hết. Khi những người tu mà đã thức giác rồi, hiểu được quyền của thượng đế và vô cùng, phải sửa mình. Tất cả đều xây dựng bởi thượng đế, chúng ta chỉ sửa mình để tiến mà thôi. Xây dựng cho sự sáng suốt, hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng và thượng đế đã ăn ban cho chúng ta từ giờ phút này. Không nên vội quên và đi trong chỗ eo hẹp. Rồi đến giờ phút lâm chung, không biết đường nào phải đi và đường nào phải về. Khổ vô cùng. Chú địa ngục không lối thoát. Chú sinh trong vật. Vì thế đó, cho nên hiện tại toàn địa cầu đều có những minh căn hạ giáng xuống trần gian để chỉ dẫn những phật yếu hèn tiến qua và trở về với căn bản của chính nó. Để càng hiểu nó, họ do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tất cả tôn giáo Chúa, nhưng mà hành giả thiếu sót, thiếu dũng, thiếu nhẫn, không tin được nổi. Cho nên chúng ta phải mượn pháp học kinh nhẫn được sáng suốt. Đã có sáng suốt chúng ta mới dũng tiến, tiến tới vô cùng để sửa mình, thì phần hồn chúng ta bất diệt, không phải giới hạn. Phần hồn của chúng ta không bao giờ có giới hạn, vì chúng ta tự giới hạn mà thôi. Cho nên những người tu rồi sẽ thấy, thấy rõ sự sai lầm của chính mình đã tạo cho mình nhiều quá. Cho nên lần lần hãy càng ngày càng tu càng ổn định, thì càng thấy tự giải nghiệp cho mình. Rốt cuộc rồi mình phải tự giải nghiệp cho chẳng ai giải nghiệp cho mình cả. Cho nên cái sáng suốt để hiểu cái phương pháp tu có phải là hữu ích cho cơ bản, hữu ích cho trí tuệ, hữu ích cho tâm linh hay là không. Phương pháp đương hành bây giờ của các bạn ở đây là khứ trực lưu hành, ổn định thần kinh, tăng gia sức khỏe để chi chúng ta sống có đời, trong đời nó có đạo. Mà đời không khỏe mạnh thì đạo đâu mà có. Cho nên phải luyện cho cơ thể được tráng kiện, sáng suốt. Thì đó chúng ta thấy cái lễ đạo, thì thanh tịnh sáng suốt. Còn đạo nó là thuộc về sáng suốt, chúng ta vun bồi thì sáng suốt sẽ đi tới vô cùng. Thì đó chúng ta mới rõ nguyên căn của chúng ta. Thì tôn giáo nào cũng đưa con người đi tới cái vô vi không động, đi tới sự sáng suốt vô cùng của chính nó, thì nó đâu còn sự thắc mắc nữa. Lúc đó nó mới chịu xây dựng đóng góp sự xây dựng của chính nó vào cả con người. Chiến tranh vừa đâu mà ra, do loài người nó bị tâm tối gây ra sự bệnh trạng, rồi ăn năn thôi cải chỉ có bao nhiêu cơ hội. Đó cũng là bài học của thượng đế sắp đặt cho mình. Cho nên chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta phải nắm lấy nó, xây dựng sửa chữa mình và quyết tâm hành thiện mọi sự do thượng đế an bài. Chúng ta an tâm sự của các bạn đang có đây đều bất ngờ mà thôi. Ở thế gian chúng ta thấy bất ngờ nhưng có sự an bài của thượng đế, chúng ta sự may mắn chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu cái đó, chúng ta buông bỏ, không nên đặt vào tham vọng tâm loạn, mà chúng ta chỉ lo sửa mình để tiến vào hòa hợp những gì của nhân quần để giúp đỡ chúng ta và thượng đế đã an bài chúng ta. Và xứng đáng là con người sống trong lễ sống. Chứ còn tu mà xuyên về một bên và bỏ hết tất cả cuộc học đời đạo sống tu mới là thật sự là tu. Trong đời có đạo, trong đạo có đạo. Trong đời có đạo là có sự sâu, sự tiếp nhập của chúng ta, và chúng ta còn có an Phật tâm linh. Và sự sáng suốt của chúng ta đã được rồi, chúng ta sẽ trở lại khuyên nhủ những người lầm lạc đường lối và để trở về với nguồn cội, trở về với nguyên căn sẵn có. Chính nó và nó sẽ yêu nó hơn. Chúng ta hiểu tất cả. Tất cả những chúng sinh ở thế gian bây giờ đang sống là sống tới tỷ phú thì nó cũng chưa hiểu được ở đâu, do đâu đến đây được thế này. Quyền năng hét ra lửa thì nó cũng chưa hiểu được ở đâu đến đây được thế này. quyền đó của thượng đế. Mà người không hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng của thượng đế không biết liên quan đến cái gì, đâm ra giữa sự động loạn và tự gây những sự gây hấn trong nội tâm và không có tiến triển được. Thì cái pháp này thì chúng ta đang thành đấy cho hồn pháp luân giải khứ được lưu thanh, thì lúc đó mới chỉ bình tâm ổn định, phân lý rõ rệt, nó học được chân lý và chỉ chân lý. Chân lý là gì? Sự không thay đổi, không dư không thiếu mới là chân lý. Còn khi chân lý mà tiến về một bên, bỏ một bên không phải chân lý. Cho nên cũng đường đạo luôn luôn để cho tư tưởng chúng ta quân bình và minh thiện cũng như ác mà ác cũng như thiện để chỉ rõ ràng hơn thì chúng ta mới tiến triển. Nếu mà không hiểu rõ ràng không bao giờ.
À, còn mình tu ở đây tại sao lại nó được chuyển hành, nó đổi về phần thanh điển, thấy không? Cái phần hồn chịu chết trước khi chết đó, cũng như chúng tôi và ông Tư cũng thường thường nói đi tới đó thấy chết, thấy mình chết rồi tối nay chắc không có về được nữa, nó quần hồn mới về được hả? Đó là nó chuyển hành. Bởi vì mình rọi kiến thấy mặt mình chạy mà sao chuyện này trẻ anh chị biết, mà mình nhờ chết cái đó nó mới tăng, nó đổi một phần điện, chụp điện thay đổi một phần quần hồn tăng phước thọ, cải tử quần hồn tăng phước.
Nhiều bạn tu rồi nói rằng tôi tu trẻ rất ổn này chứ thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn hành thiền ý rồi hành động chúng ta càng ngày càng tốt, càng ngày tâm linh càng ngày càng cởi mở thì con người nó trẻ lại. Cho nên cái pháp này tu nó để có thể giúp cho các bạn chuyển hạn cái mạng môn của các bạn. Thì tại sao có thể chuyển hạn được? Khi mà tư tưởng các bạn quân bình thì các bạn không có dùng sử dụng sai quấy, không làm nhiều sự phiền hà cho cơ thể, thì cơ thể đó nó vừa được vững bền, tăng gia trường thọ. Để chi? Để học đạo. Bề trên cho các bạn được thêm thì giờ để học đạo, học để cho trước khi ly khai thế gian và đi tới giải thoát. Cho nên cái pháp mà không giúp đỡ được khai triển và trường thọ thêm thì làm sao kịp giờ mà cho các bạn tu?
Bởi vì có người bị hữu hạn mấy chục năm, một năm, nhưng mà chúng ta tu rốt cùng cũng không giữ ta lại. Thì nó quan trí biết bao nhiêu của cái của càng không vũ trụ cho chúng ta có cơ hội để tìm hiểu chúng ta mà không chịu tìm hiểu chúng ta. Quan trí tự khép mình trong bóng tối, không dám dục. Nói tôi sợ làm gì rồi nó sai, bị ma, bị quỷ. Chúng ta có lý trí xét cái phương pháp này làm tôi đối với bản thể tôi có hữu ích không, có tránh chuyện không, và sau cái tránh chuyện đó tôi đạt tới thanh tịnh không, và sau cái thanh tịnh đó tôi mới thấy rõ rằng kinh kệ của Đức Phật không nói sai, mà chính tôi nhận thức sai thì tôi mau mau sửa tôi để tôi hấp thụ kinh kệ của Đức Phật. Cái vô vi này không đã phá Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật. Sau khi người thức giác chưa có trình độ đọc kinh Phật quan trí thiền giác không đạt được cái gì hết. Nhưng mà chúng ta chỉ thầm tu thầm tiến rồi nắm cuốn kinh Phật mới biết rằng trình độ của Đức Phật đang siêu, đang phục, đang mến một vị anh hùng tự sửa mình để hoàn dương. Còn nếu mà chúng ta cứ đọc kinh mà đọc hoài, đọc hết rồi nhai nuốt kinh cũng không khổ chỗ đó. Cho nên thành có thanh điển rồi, thấy rõ, không dám khinh một vị nào, chỉ khinh ta mà thôi. Chỉ tìm sự mâu thuẫn của chính ta và sự tâm tối của chính ta, không dám bảo vệ sự tâm tối nữa.
Sao là tôi là người thật sự tu ở trong thực hành. Nếu tôi không tu, tôi đâu có gọn ghẽ như thế này. Qua biết bao nhiêu việc đã giải quyết rồi. Rồi bây giờ giải quyết thêm một chút nhiều tâm lý. nó đi tới. Mà cái thứ nhất muốn có tâm linh phải có sức khỏe chứ. Phải mượn cái pháp là cái phương tiện để làm cho mình có sức khỏe. À, nói tôi không có ngày giờ, hỏi cho ông có giờ ngủ không? Trước khi đi ngủ là làm được, ngồi đó nhưng mà không có ngày giờ. Làm cho mình khỏe mạnh mà. Khỏi tốn tiền thuốc men, làm cho tinh thần ổn định. Gia đình vui vẻ. Cái hữu ích mình làm. Nhưng bây giờ cái kinh nghiệm của ông đem ra cho người ta khiến người phải học. Nói cuộc đời của ông thôi. Ai không qua sự khó khăn, nhưng mà vẫn qua được. Cái đó là cũng tu rồi. Không phải là cái pháp này duy nhất, nhưng mà cái pháp này là Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cái cơ hội đi tắt thay vì đi lòng vòng. Thì bây giờ mình trở về để đi tắt. Cái thứ nhất được sức khỏe, rồi buông bồi được sáng suốt. Đó lúc đó nếu cần sử dụng thì mình chuyển hẳn ở lại giúp đỡ chúng sanh. Lúc đó tuy lớn tuổi nhưng mà lời nói có giá trị luôn đó. Khi có điển rồi, một câu nói của mình hùng dũng, thanh tịnh, đổ cho thanh gì đó. Theo cái gương lành để nó tu. Hồi đó ông Tư cũng rung tay rung chân dạy tụi tôi chứ đâu, ông đâu có bảnh. Nhưng mà cặp mắt ông sang suốt, thay đổi, có một sự kỳ diệu khuyến rũ chúng tôi. Chúng tôi không gặp ông, chúng tôi buồn, tôi nhớ, thương, còn hơn người tình. Có bao nhiêu đó đi theo ông Tư đi ngày. Vì Trung Quy chỉ có cái điển thôi. Hỏi điển là cái gì? Bản thể ông có nhân điển không? Nếu không có nhân điển, ông đâu có sống được. Rồi ông tập trung cái nhân điển đó, nó chuyển qua tới thanh khí điển hư không. Nhân điển là trong bản thể, còn ngoài bản thể ông có cái thanh khí điển. Mới biết ta là người từ trên trời xuống, mà luân hồi nhiều kiếp tại thế gian. Bây giờ phải trở về cái cảnh trên đó để làm nhiều việc hơn thay vì mình làm rất chậm ở thế gian. Thế gian làm bao nhiêu làm cũng là chậm chứ không có mau. Từ kia ta nháy mắt ta đã làm được. Cho nên phải thực hành đạt sức khỏe trước. Đâu, khi bây giờ mình ở đây là mình dọn đường mình đi rồi mà đâu có. Mình biết đường mình đi rồi mà đâu có luân hồi. Luân hồi là những người không biết đường. Còn người biết đường tự khắc phục dọn để ly khai bản thể trước khi mình chết, là mình khỏi qua sự xử phạt. Mình đã chịu những sự xử phạt hiện tại,
đâu có luân hồi được.
Nhưng mà do ý chí của hành giả thôi, không có ý lại được. Không phải nên tôi vô ông làm cái bùa rồi tôi khỏi luân hồi, cái đó không có. Ông phải làm cho ông biết rõ rằng tại sao tôi luân hồi. Vì tôi ở lại, tôi trì trệ, tôi phải luân hồi. Mà tôi vượt khỏi cái đó thì sao? Tôi vượt khỏi cái sức hút của ngũ hành rồi, tôi đâu có luân hồi. Điều khiển được ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ trong bản thể điều khiển được rồi, thì tâm trần đâu còn nữa mà bị nó lôi cuốn. Tâm trần còn mới bị nó lôi cuốn. Mình vượt khỏi trần tâm thì nó gì đâu có lôi cuốn. Mình công phiết mê rõ ràng từ điểm một, xác nhận từ điểm một. Đó, ông tu với 6 tháng đầu rồi qua 6 tháng sau ông lên. 6 tháng trước tôi khác, 6 tháng sau tôi khác. Tôi xác nhận như vậy. Rồi sau cái nữa cứ 3 tháng, cái tâm tư nó khác. Rồi sau đó 1 tháng, rồi 1 tuần, rồi lần 1 ngày, rồi 1 giờ, 1 phút khác thay đổi. Tiến bộ thôi vậy. Nó phải có sự chứng nghiệm. Còn tu mà không có chứng nghiệm mà mờ ảo nữa để nhờ ông thầy ông độ cái đó thôi, mất công. Cho nên mỗi người phải thực hành để đi tận. Không có sống trong ý lại. Nếu mà tôi muốn tạo ý lại thì tôi tạo cái chùa rồi. Tôi chỉ nói cho họ thấy rằng mọi người đều có cái sức mạnh sẵn có của mình. Tự giải. Nếu không tự giải là không có thế nào giải quyết được. Cái nghiệp là mình mang. Nghiệp là cái gì? Là sự khổ. Mình muốn thì nó nhập. Nhập thì mình phải lo. Lo là phải khổ. Còn mình chỉ tu ở đây là chỉ lo giải. Chỉ biết mình là người có tội. Chẳng ai có tội. Ai cũng phải. Tôi là người ngu nhất. Tôi chỉ lo sửa tôi thôi. Thì mỗi ngày mình chỉ có tiếng không có được lui. Cứ cho mình phải là mình nhậm chân tại chỗ. Mình biết nổi.
Cho nên năm nay bắt đầu năm mới, chúng ta có cơ hội
để nghiên cứu và đàm đạo, để bàn bạc cái phương thức tự giải tỏa, tự thân tiến. Thì chúng ta thấy đầu năm tại sao đem chuyện này bàn. Bây giờ các bạn đầu năm đi cờ bạc thì cũng bàn bạc ăn thua thôi. Thì đầu năm chúng ta tu hành cũng bàn bạc sự trưởng thành, mà cái này nó lại hữu ích, nó sang suốt hơn. Cho nên chúng ta nên cố gắng bàn để tiến tới một triết lý siêu diệu, một con đường khai thông tiến giải mà đời đời bất diệt. Thấy chưa? Cho nên cái cuộc vui của chúng ta vô tận, siêu diệu, dù diệu trong nội tâm. Đối với những người tu, các bạn tham thiền, các bạn ngồi yên một chỗ để hưởng những sự bàn bạc này, thì các bạn thấy tâm hồn du dương nhẹ nhàng, qua giải, thấy rõ mọi sự việc, quá trình chính mình đã tạo cho mình âm u, chính mình đi bước vào con đường tối tâm. Bây giờ mình có lối thoát thì nên bước ra, mở cửa ra để đón nhận tất cả những sáng suốt của bài trên đang ban rải cho chúng ta. Tình thương của Thượng Đế đã vì chúng ta, thương chúng ta, cứu độ chúng ta, cho chúng ta được triển hạn mà để tu hành và hiểu sự sai lầm của chính mình. Có gì cao quý bằng cha mẹ cũng vậy. Mỗi gia đình cũng hy vọng năm nay không được thì sang năm, bây giờ sang năm đã đến rồi, gia đình chúng ta sẽ tốt hơn và mọi người sẽ thức giác lấy sự sai lầm của chính họ để sửa họ và để tiến. Thì không khác gì trong vườn cây quay cây tốt đẹp, mỗi cây đều tranh đua sản xuất, sản xuất trong tình thương, kết quả của tình thương và đạo đức cao quý biết là bao nhiêu. Lúc đó chúng ta không phải là niêm về trong món ăn hay là áo mặc nữa, mà chúng ta hương về tâm tư hoa nhãn, chúng mới thấy rõ cha trả rất quý chúng ta, rất thương yêu chúng ta và cho chúng ta có cơ hội để tiến hóa.
Thật ra tôi không nói chuyện ở bên ngoài nữa, tôi thấy cả dọn bên nội tâm. Thật ra ngày đêm tôi xây dựng nội tâm của người tôi, càng ngày tôi dòm thấy tôi càng thương yêu tôi nhiều hơn. Tôi dòm kính hoài chân mình nè, thấy tôi trẻ trung, thấy tôi thương yêu, tôi thấy đẹp, tốt, tiến bộ. Mình dòm trong cái kính thấy cái mặt mày nó thay đổi nhiều quá. Cái tư diện tôi trước khác, sau này nó thay đổi liên 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 liên. Thì cái gì đó tôi.
Có cấp.
Phải có công. Phải hành.
Hành. Những người mà còn ngày giờ. Theo những người ít ngày giờ.
Không. Ít ngày giờ nếu mà có tâm tu, nó phải khôi phục sức khỏe và nó chuyển hạn cho mình để đi tờ. Mới thấy cái hay. Cũng như bây giờ ông thầy, ông nói, ông thầy bói, ông nói ông 70 tuổi chết. Nhưng mà 70 tuổi ông tới thăm thầy bói, tôi không chết. Rồi hỏi tại sao không chết, nhờ tôi tu cái này. Bị tướng số ông quy định tôi năm đó chết mà tôi không chết. Tại sao tôi không chết? Bởi vì hồi đó tôi chưa tu, tôi chưa khôi phục cái thanh điển của tôi. Tôi chỉ xài tí thôi. Bây giờ tôi xài bao nhiêu tối tôi để khôi phục lại. Nhờ đó tôi được sống lâu hơn. Nó có bài toán rõ ràng mà. Như bằng ngày ông dùng energy này lo này lo kia lo nọ, ông không có soi hồn, ông có pháp luân, ông đâu có khôi phục lại. Ông có thâu thập cái thanh điển vô trong bản thể đâu. Chỉ có xài ra thôi. Như là ông. Thành ra cái thể xác càng ngày càng suy nhược. Rồi tối mình làm mình khôi phục cái lộn lại. Thì để ứng phó cho tình cảnh của ngày mai. Thì có người nó tư trẻ như tôi làm việc như hôm qua tôi tới tôi cũng có nghĩ nói chuyện, nói liên miên, nói liên miên, nói liên miên. Nói đầu hôm cằn cổ nó hơi rắc rắc khô khô. Bữa nay bây giờ nó hết rồi. Bây giờ lại nói nữa. Ủa nếu tôi không được cái đó, làm sao tôi liên tục. Có ngày nào tôi không có nói chuyện, không giải, không phân lý. Tôi tới Manila là tôi giấu nhiều nhất, nhưng không chịu. Rốt cuộc rồi họ cũng bư ra, ngồi giảng tôi nghe. Mà giảng bằng tiếng Anh Lê không? Cũng phải giảng.
bắt buộc phải làm, không cho mình rảnh. Khi Thượng Đế sử dụng là không bao giờ được rảnh. Nói vậy đó. Cho nên ông làm rồi ông thấy ông trẻ. Lúc đó ông nói, à, Tâm nói đúng. Chứ bây giờ chưa tính được. Rồi một ngày nào đó người ta bạn bè nói, ủa sao lúc này ông trẻ vậy à? Ông nào nói, cũng như ông Niệm bây giờ ông đi đánh tennis, thanh niên đánh ông lại ông. Thanh niên đánh ông lại, cho chạy là cho chạy. À, ông vui, trong tâm hồn ông vui. Có bao nhiêu nó không đủ rồi. Cái hồi trước ông có bạc tỷ trong tay nhưng mà không vui. Lo quá. Lo cái nhà, lo cái cửa, lo con, lo đủ thứ. Bây giờ ông đâu có lo nữa nữa. Giờ đâu có lo đâu. Ông tôi về xong phút tết. Chơi về rồi cái đóng cửa phòng. Ông thèm nói chuyện với bà dặn băng ngồi thiền chơi. Sướng quá, hưởng cảnh thanh nhàn.
Bây giờ chúng ta lập lại trật tự của chính chúng ta rồi. Chúng ta mới thấy rõ điển kinh là gì. Chấn động lực của các bạn, bộ đầu các bạn hòa hợp thanh nhẹ như trong lúc các bạn giáng sinh, trong lúc con nít đầu óc nhẹ nhàng, không có một chút bận biểu trong nội tâm. Mà bây giờ chúng ta lớn rồi, càng ngày càng thâu thập ngoại cảnh, thì bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp nào, phải có cái phương pháp nào giải tỏa những sự lố bịch trong bộ óc của chúng ta và trong ngũ tạng của chúng ta, khứ trượt lưu thân thì chúng ta mới làm được. Sau khi khứ trượt lưu thanh rồi, chúng ta mới thấy rõ tâm linh. Chính mình chịu trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ. Cho nên mình phải cố gắng thực hiện để hoàn trả trước khi mình ra đi. Trong cái định luật sanh lão bệnh tử mọi người phải qua, không có người nào từ chối được. Cho nên tuổi trẻ nhiều khi không chấp nhận những người tuổi lớn, nói người tuổi lớn lũng củng lôi thôi. Nhưng mà kinh nghiệm của người lớn tuổi muốn đem lại cho hậu sinh tiến thêm một bước nữa mau hơn và nối tiếp cái sự thành công của những người lớn đã thu lượm được, đóng góp vào chân lý nhân sinh đó. Hỏi những vị bô lão nào ngồi đây có muốn chuyển hạng không? Luôn luôn muốn chuyển hạng, muốn khỏe mạnh rồi đóng góp cho chúng sanh tại thế, nhưng mà không thể được vì chúng ta không biết cách mà sửa chữa lập lại trật tự thì chúng ta động loạn hơn, thì làm sao đóng góp? Cho nên Thượng Đế có quy định cái ngày sanh, ngày tử. Mà nếu chúng ta chịu lập lại trật tự, hòa hợp với sự thanh cao của bề trên, thì lúc đó đương nhiên chúng ta sẽ có một trật tự chiến hạng mà không ngờ. Thì cái kinh nghiệm của những vị đã có tuổi và sẽ đem lại đóng góp cho chúng sanh là một kho tàng vô tận cho tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ biết được chính chúng ta là người đại diện những cho những sự thành công và những món quà quý của Thượng Đế đã ban cho thế gian, thì những người tuổi trẻ mà lập lại trật tự rồi sẽ đón nhận và tiếp tục những cái hành trình của những vị bô lão đó, thì mới đóng góp xây dựng lại và khôi phục những cái cơ đồ thất thoát, trở lại một cái lập lại một xứ sở hòa bình, mọi người đều sống trong trật tự của tâm linh.
Như ngoài các tiên nhân tạo do các nhà bạc tập chế ra đó, sau khi đổi cho sinh lực điện nhân rồi thì vấn đề cái
tiếp tục
quốc mẫu
vẫn còn đúng theo cái thời kỳ của nó, từ hết cái thời kỳ mà cái nghiệp quả của nó rồi là nó phải đi, chứ không phải là nó đổi vô tim được. Cái ông đông sống suốt đời không hoài hoài, không có việc hoài hoài đâu, đúng kiểu ông nên chết à. Ông lập tử di ra, ông coi ông đó đúng tuổi, bao nhiêu tuổi là xê xích từng 1-2 tháng, kêu. À, còn mình tu ở đây, tại sao lại nó được chuyển hạn? Nó đổi về phần thanh điển. À, cái phần hồn chịu chết, trước khi chết. Đó, cũng như chúng tôi và ông Tư cũng thường thường nói, đi tới đó, thấy chết, thấy mình chết rồi, tối nay chắc không có gì được nữa, nó quần hồn. Mới về được bản. Đó là nó chuyển hạn. Bởi vì mình rọi kiến thấy cái mặt mình trẻ mà. Sao kỳ này trẻ ăn từ trước. Mà mình nhờ chết cái đó. Nó mới tăng. Nó đổi một phần điện. Trực điện thay đổi hết rồi. Quần hồn tăng phước thọ. Cải tử quần hồn tăng phước thọ.
Thưa thầy, bạch thầy, có những nhiều người họ không tu nhưng mà họ có thể dùng cái tư tưởng họ phá vỡ những cái đồ vật, vậy cái người đó là họ có kiếp trước họ có tu không, và kiếp này họ có những quyền
không? Họ tu trong cái ngũ hành của họ thôi, họ tu trong cái ngũ hành, họ tập trung trong cái ngũ hành, thì cái thần lực họ có thể phá vỡ, mà thần lực của họ có thể chuyển hai người bạn đang ngồi nói chuyện vui mà nó làm cho chặt cho người này chặt người kia cũng được, cái đó có. Cho nên lấy cái điểm của mặt trời xuống làm được. Ta lấy cái điểm của mặt trời.
Mà thay vì cái cảnh đó là trong cái cảnh thấp chứ không phải là cái cảnh
thấp. Không phải cảnh thấp. Lấy điểm mặt trời cho nên phải luyện. Dạ. Nghĩa là khi mà mặt trời vừa đương lên nên là phải nó phải ngồi đó nó ngó mặt trời mãi mãi. Ngó cho nó nóng tới trưa cho thiệt nóng mà nó thu hút cái điểm của mặt trời vô hai cái nó hòa hợp nhau. Là một thì nó bẻ cái sắc cũng nó khăn.
Thế bạch thầy, có nhiều người mà họ không có tu cái luyện theo cái đó mà tự nhiên họ có bẩm sanh, họ có cái huyền năng như vậy rồi
chứ? Không phải là tự nhiên, họ đã luyện nhiều kiếp rồi. Cái cũng như là cái thôi miên. Cái thôi miên ở Hồng Kông có nhiều cái thôi miên như là nó nắm telephone nó thôi miên này. Hiện tại nó có cái khoa dạy thôi miên trong telephone này, chỉ lấy điểm của mặt trời. Nhưng mà muốn học cái đó thì sáng anh phải ngó mặt trời, ngó nghĩa là ngó cho đến nỗi như là trưa, mà khi mà trưa là ngó mặt trời là hư mắt hả. Nhưng mà trưa tập trung cái pháp sơ hồn này rồi, ngó mặt trời nó chỉ thấy rõ một cái vòng tròn trắng xác chứ không có tia sáng mặt trời chiếu cho mình nữa. Như cặp mắt tôi năm mươi mấy tuổi mà bây giờ trưa mặt trời thiệt chiếu sáng thiệt nắng chăn chăn, tôi đứng tôi dòm thẳng mặt trời, mắt tôi không có bao nhiêu quả tiếng thứ khác đó, sức mạnh nó vậy.
Bạch thầy, như vậy thì tu cái pháp lý này mình luyện cái đó có sao không?
Không có lợi, liền đi làm tà, đó là bàn môn tà đạo. Mà anh luyện cái đó rồi anh đó ngó anh chẳng phải sợ.
Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế chứ không phải cần sự xác nhận của người phàm. Trong cảnh tạm bợ, đổ vỡ, lưng chừng, có ích gì đó. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết, không có sự thường trú nữa. Hiểu rõ, mình cần hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thời đời đời, mà chỉ Thượng Đế mới hiểu chân lý là vô cùng. Cho nên chúng ta được cái diễm phúc, được hạnh phúc, được phước đức, Ngài mới cho chúng ta thấy rằng chân lý là vô cùng tận. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng hồn của con là vô cùng tận. Phước qua, người thường chưa hiểu cái này, chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng tận. Cho nên nó yếu hèn trong yếu hèn, đau khổ trong đau khổ, mà không có giải thoát nữa. Thấy không? Còn mình biết mình vô cùng tận, chuyện đau khổ đó là phải, đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thối bộ mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Cho nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy. Không phải là một chuyện ru ngủ quan được, một chuyện rõ rệt. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe. Rồi bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy Phải như vậy. Ai nói? Phần hồn các bạn nói phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ, chán ngang khi nghe ông Tâm nói. Nhưng mà khi các bạn tu rồi, các bạn thấy phần hồn đã thức giác, tương ứng với lời kêu gọi của ông Tâm, và bóng từ bi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe cái này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả, không ai vớt. Nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại thức. Tôi phải biết lắm cả. Nên tôi phải thực hiện thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Triển hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý. Chính Ngài mới có khả năng cho. Giờ này chúng tôi được rồi. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải tự tiến. Chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có Ngài cứu độ tôi. Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi rồi. Tôi phải đi. Không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ cái tâm linh quang sáng đời đời của tôi. Không bao giờ tôi bỏ được. Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về, được cơ hội thấu văn. Bữa đêm ta để trong lỗ tai ta nghe, để nhắc từ cơ tầng trong cơ thể chúng ta, để mở trí cho bọn chúng. Sự lầm than ô trực của quá khứ, lúc đó một cộng đồng tiên hoa, lúc đó mới thấy cái sự gì và thấy đấng cha là ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiến của Ngài, chấp nhận đi. Cảm ơn các bạn.
Tôi muốn hỏi về những cái trường hợp mà chết quan đó, cho thầy. Nếu mà có trường hợp của anh ấy với mặt sai mà anh chưa tới giờ anh chết như vậy là sao? Nếu mà cái là mất quân bình,
cái đó rất nhiều. Cái chết quan là rất nhiều. Vì những người đó không tuân luật lệ hiện hành ở thế gian thì cũng như là nó tự bỏ xác thôi. Cũng như người tự tử chết, xác nó chưa đúng kỳ nó tự tử chết, nó cũng chết quan. Cho nên ở địa ngục có lập cái để chứa những người chết quan.
Còn nếu mà đụng xe mà chết mà chưa đúng
cũng lắm, vậy cũng là chết quá, cũng phải xuống đó chịu đựng, phải học cho đến ngày đúng lúc của mình.
Nhưng mà cái người đó, người ta đâu có muốn chết thầy, tại
không không muốn chết. Accident lịch đâu có phải accident, nó đi ngược chiều, nó không giữ luật, nó là phản luật đời cũng như phản luật trời, thì nó phải chịu tội chứ. Nó cam nguyện đi chết như vậy mà không phải ông trời chỉ định cho nó. Ông trời chỉ định nó phải sống bao lâu, nhưng mà bây giờ nó sửa lại là nó làm cho nó chết.
Nó tái luật đi,
nó sai luật. Còn luật trời chưa đúng thì nó là quan, nhưng mà nó phải học.
Thầy có giải nghĩa là cái trường hợp mà cái anh mà chưa tới số mà ảnh đụng vô cái tai nạn đó mà ảnh chết thì ảnh chết quan. Còn ví dụ như nếu mà cái người đó thật sự tới số mà cũng đụng ở trong một tai nạn đó thì như vậy là ảnh đâu có phạm
được. Có cái người đó là bị người ta thưa rồi, nó bị phạt và giảm thọ, có bắt cho nó chết để xuống xử cái tội người ta đang thương nó, tiền kiếp của nó.
Vậy là có đúng giờ
không? Đúng giờ không, nó không đúng giờ, nhưng mà ở dưới Diêm Vương người ta giảm thọ và người ta buộc nó phải đi dự cái cuộc xử đó. Tội nó nặng.
Cả hai đều phải xuống chưa?
Cả hai đều xuống, mà nếu nó chưa đúng tuổi giảm thọ mà nó chết quan, nó có nhiều đứa nó khôn lắm. Nó không chịu đi xuống địa ngục. Cho nên ở thế gian có ma. Có ma thích quá. Cho nên ở thế gian có xuất hiện. Nhiều khi cũng như căn nhà đó có con ma xuất hiện. Người ta sợ lắm. Rồi một thời gian nào tại sao nó đi mất? Bởi vì người ta hiểu, người ta biết được, người ta lên ta bắt nó. Quỷ sứ lên bắt nó. Nhà nào cũng có ông thổ địa, ông thổ thần đó. Ông báo cáo. Ông biết được là ông báo cáo liền.
Nên chúng ta đây với các bạn ở đây đều là học hỏi. Tôi nghĩ là tôi học thêm một bài nữa, tôi được thêm một sự sáng suốt, và tôi được yêu thương Thượng Đế trong giây phút thiêng liêng. Thật sự yêu thương Ngài, yêu thương tình thương của Đức Mẹ. Trong thâm tâm chúng tôi đã dọn bàn thờ và dọn nơi sạch sẽ để xây dựng và tiến hóa trong sự trăng lành, hòa hợp với thanh quan biển lạnh để chiêu rọi cho muôn nhỏ. Thì giờ có hạn, thành ra tôi không được ở đây lâu để tiếp xúc cùng các bạn. Nếu chúng ta hiểu được Thượng Đế, chúng ta đồng gia lực không có hết. Tất cả mọi người là con của Ngài. xuống đây học hỏi rồi chỉ trở về mà thôi. Không ai có thể xin chuyện hẳn. Học hết khoa rồi họ cũng đuổi ra trường. Rồi đi chuyển tiếp nơi khác, tùy theo căn cơ của một thôi. Tôi đến đây thì thời gian ngắn, nhưng mà kỳ tới tôi sẽ có dọn thì dài chút. Tôi sẽ có cơ hội học hỏi thêm hết. Quý quá thì bà con ở đây biết thương yêu và tụ họp với nhau để nghiên cứu về đạo pháp. Đó là cái điều rất quý quá. Cho nên những người đã sống ở Việt Nam nhưng mà ngày nay được đi khắp thế giới, nơi nào cũng có mặt người. Mà trong lúc nếu một chế độ hoạch định cái kế hoạch đó họ làm, chỉ có ông trời mới làm được. Sư khiến những điều đó. Trong cái ác nó có cái thiện, và trong cái thiện nó có cái ác. Thấy không? Nhờ cái ác đó rồi những người sẽ học hỏi rồi phải trở về làm thiện. Trong ác nó có cái thiện. Luôn luôn chân lý nó có hai mặt. Người đời chỉ giữ một mặt, quên một mặt. Thành ra bảo vệ cái này, bỏ cái kia. Thế thiệt là chúng ta sống với vạn linh kết hợp mới thành một cái tiểu thiên địa này. Đi đứng ngồi nằm và phán xét. Thì chúng ta là ngoại trạng thái. Chúng ta đã sống qua cây cỏ, sống qua các nơi. Cho nên chúng ta đã có cảm tình với tất cả. Thật các học sản cũng là quý giá. Học các cũng vẫn sáng suốt. Nếu chúng ta hiểu nó là chân lý.
Tôi nói các bài giảng của Lương Pháp có nói rằng là khi chết, lâm chung có thể đi bằng đỉnh đầu, có thể đi bằng dưới phía dưới. Phía bên dưới là đi xuống các cõi địa ngục, khi mà mình đầu lên đi lên các cõi trên cái thần hồn của mình. Mà địa rút thì thường là rút ở trên đỉnh đầu. Đối với những người tu pháp đi ngôi đi, mình chưa mở được một đầu. Mặc dù là chỉ có địa rút, có những người thì thấy là hai ba sợi tóc nó dựng lên, có những người ở vô thấy nó hút lên nhẹ nhẹ, nở ra cũng không có lên nhẹ nhẹ. Thì đối với những người mới đến cái trình độ đó mà hơn tên kêu gọi thì lúc bây giờ cái lúc lâm chung họ cũng nghĩ đến đỉnh đầu ở đi thì cái tình trạng lúc đó có giúp cho
có sự hỗ trợ, cái đó luôn luôn có sự hỗ trợ, luôn luôn có sự. Mà những người mới tu mà được nhóm như vậy nó đâu có chết liền đâu, nó chỉ có triển hạn cho nó tu. Từ người đó có công tự tu, nó biết gom tụ, nó biết dùng ý chí để niệm danh Phật, thì cái phần đó được triển hạn cho nó rồi, đương nhiên được triển hạn. Cho nên cái quá trình của chúng ta, nhiều người tu ở Việt Nam cũng như cụ Cảnh ở Việt Nam cụ bảy mấy tuổi rồi, nhưng mà cụ tu cũng có điểm xuất, cụ biết, cụ đi gặp cửu nguyện thất tổ y như trong cuốn sách đã nói. Cùng mới lên tôi tu một mình, tôi tu chùa Xá Lợi sau qua chuyển rồi cùng mới nói tôi cái này tôi xác nhận đúng. Nhưng mà tôi biết cái số tôi phải chết trong cuối năm này, nhưng vì tôi muốn tu và tôi muốn xin gia hạn thêm lần, nhưng cái này tôi không phải là tham muốn, để tôi tu và tôi nghiên cứu sau này tôi có chết thì nó tôi hổ độ cho bạn, hổ độ cho bạn tu. Thì bây giờ ông ta nghĩ sao về vấn đề này? Tôi thì nếu mà cụ thật tâm tu, chắc bề trên sẽ cho cụ chuyện. Thì tối nay chúng ta đồng đi cầu xin Đức Phật âm và Ngài có hộ độ không? Nếu Ngài bằng lòng hộ độ thì chắc sự cầu xin của cậu cụ phải đúng ngày đó. Thì tôi đi cùng ông cũng đêm đó cầu nguyện xin đúng khi đúng ba năm cái ngày đó cũng chết. Mà trước khi cụ đi rồi hai tuần tôi đến cụ cười rồi mới khóc là xa thôi, nhưng mà cụ cười rằng đúng như vậy ông ta không sợ. Chỉ nói tới như vậy thôi, ông ta về mình biết nhau được rồi đó.
Thầy nói về cái nghiệp đó, thí dụ như những người nào mà có chồng có con là phải làm một là cái nghiệp của họ, hay là ở trên thượng đế chấp đặt cho họ như vậy. Còn những người mà không chồng có con, không có con này nó cũng là cái nghiệp của ta đã trên tất cả.
Cái đó là cái chỗ kia mà có tiền kiếp mới có bây giờ. Thì cái cuộc sắp đặt những cái bằng đối đầu để học và dẫn tiến tâm linh. Cái chuyện vợ chồng cũng vậy, đối đầu với nhau, động chạm để học hỏi, để tiến thôi, chứ không phải hưởng. Vợ chồng con cái cũng là bài học hàng ngày, nhưng mà bài trên sắp đặt. Phải vô trong cái khuôn khổ đó nó mới tiến được. Đó. Mà có người người ta thức giác trước, người ta nói không, tôi không vô khuôn khổ đó, nhưng mà tôi muốn ở trong cái khuôn khổ lớn rộng hơn là tôi tu. Tu để tôi thực hiện cái tình yêu của Thượng Đế lớn rộng, chính Thượng Đế nhiều vợ hơn tôi. Bây giờ tôi muốn thực hiện như Thượng Đế yêu tất cả muôn loài vật. Thấy không? Cái tình yêu cao quý, không phải tình yêu hạn hẹp. Thì họ thực hiện như những vị mà tu thiền rồi, họ yêu tất cả mọi người, mà yêu trong cái thực chất. Mà trời Phật dạy con người yêu trong thực chất. Ở thế gian đụng chạm về xác thịt, nhưng mà kỳ thật là cái yêu ở bên trong nó mới bền. Vợ chồng yêu trong thực chất, mà bây giờ những người tu là yêu trong thực chất. Mà nó nắm được cái chìa khóa đó thì nó đâu có đụng chạm với chuyện thế gian chi mà bận rộn. Nó không muốn ở trong giới hạn hẹp nữa, nó phải nới rộng ra. Lúc đó nó không cần. Mà tùy ý của nó, trời Phật đã sắp đặt. Muốn ở hạn hẹp học hỏi để đi lên cũng được. Và muốn ở hẳn cho cái chỗ lớn rộng để hòa tan với các giới cũng được. Có hai lối. Thì lối nào cũng là lối tu thôi à. Vợ chồng thế gian cũng tu à. Mà tu chậm thôi, kiếp này không được kiếp khác. Vợ chồng rồi nó phải để con. Để con rồi nó phải lo. Con người đâu có phải là con thú. Nó cũng con thú mà nó còn biết yêu con nó, mà không gì con người. Thấy không? Thì mình không có độc ác được. Thì mình phải chấp nhận cái nghiệp của mình. Và cái nghiệp duyên ở thế gian thì mình phải lo cho nó hoàn tất. Chứ mình đi nửa chừng rồi mình bỏ người ta không được. Đúng ví dụ đó. Mình tu mình càng thực hiện tình thương và đạo đức nhiều hơn. Nhưng mình thấy rõ rằng bề trên đã sắp đặt cho mình trước hết, chứ không phải mình muốn được. Bây giờ âm thanh của các con đang nói, hành động các con đang đi, nhưng mà con đâu có biết trước được một giờ đồng hồ sau con đi đâu, bước bằng cách nào, không có biết đâu. Cũng bề trên sắp đặt. Cho nên mình chấp nhận, mình học. Mình chỉ có quyền sửa tâm, sửa tánh, nhưng mà không có quyền triển hạn làm con người. Đừng mong triển hạn để hưởng thụ. Có quyền sửa tâm sửa tánh.
Ba cũng đã tu lâu rồi, mà mọi việc vì thương con, thương rể, khờ khờ dại dại thôi. Kỳ thật là người đã tu lâu rồi, tu chứng ở Việt Nam rồi, không phải là mới ở đây. Tụi con không có hiểu mới được chuyển hạng như vậy, đi một mình mà đi từ Việt Nam mà qua tới Montreal, không qua chuyện giỡn đâu. Có sự sắp đặt của bề trên. Mà đi xe lăn á, và không biết tiếng Anh lê, không biết tiếng gì cũng đi tới nơi. Cho nên con cứ yên tâm lo tu đi. Cần tu nhất, chuyện địa vị tranh chấp thế gian bỏ đi. Chuyện chồng con cũng là cơ hội cho mình tiến hóa. Có chửi, có mắng cũng là cơ hội cho mình trở về với thanh tịnh. Chỉ có cảm ơn, không có ghét ai hết. Tôi hiểu chỗ này. Không có gây thù hận, không có cuốn cuồng cái chuyện gì trong tâm nữa. Nhờ đó mình mới có cơ hội tiến tới Phật Pháp. Cái khổ của gia đình, hậu quả khổ của gia đình, mình thấy khổ chừng nào, thiếu thốn chừng nào, mình thấy mình đang bước vào biên giới của Phật Pháp. May mắn hơn những người đầy đủ mà không biết Phật Pháp. Thấy không? Và cũng nhờ cái hoàn cảnh nó ràng buộc, mình mới có cơ hội hiểu cái này. Và hiểu được thì cảm ơn cái hoàn cảnh. À, không có nên trách móc. Nhớ tôi bệnh hoài, 5-6 tuổi mới biết đi, tưởng 30 tuổi chết là hên lắm rồi. Bây giờ 60 mấy tuổi hết răng cũng phải nói hoài. Cho nên con người không thể ác được, trừ khi nó không thấy đường thôi. nó thấy đường đi, tự nhiên cái tâm nó muốn dắt người ta đi. Ai cũng vậy, ráng tu mình thấy đường đi, muốn dắt người ta đi, không nỡ bỏ người ta ở thế gian khổ cực. Nhiều người bây giờ có nhà, có cửa, có xe, có cổ, nhưng mà không có biết đường đi, đi đâu vậy? Tôi có chồng, có con, có nhà, có cửa, tôi thấy khổ. Ai cũng là khổ, vì nó không thấy đường đi, vì nó không biết nó là ở đâu, gốc gác nó ở đâu nó cũng không biết. Mà nó chỉ cho nó hiểu được cái gốc gác của nó rồi, nó sướng lắm. Bây giờ mình được may mắn nghe nhiều, Thiên Liên xuống cũng nhắc mình, người tu thành đạt cũng nhắc mình, phối hợp và kiểm chứng, có thiên đàng, có địa ngục, có sự sáng suốt, có cảnh vinh quang ở tương lai, thì cái tâm nó an hơn người thường đó. Thấy rõ đường đi đó, thì lúc đó nó thấy chết sống là một, nó không có quan tâm. Người đời họ ham sống sợ chết, mà mình người tu vô vi rồi thế, tôi sống, tôi đang tiến hóa, đang học hỏi, hàng tuần chị em gặp nhau để học hỏi tiến hóa, rồi tôi chết rồi tôi cũng đi học hỏi tiến hóa sẽ làm gì. Thì chết sống như nhau, không có gì bận tâm. Người đời họ khổ lắm, sợ chết lắm. Chết rồi bỏ chồng bỏ con cho ai, nó tưởng là nó lo được cho chồng con, thì thật là ông trời lo cho nó. Nó mới dư thừa chút, nó mới lo cho chồng con. Mà nó tôi chết rồi ai lo cho chồng tôi, ai lo cho con tôi. Thì thật ông trời đã lo cho nó mà nó không biết. Khi mình hiểu ông trời lo rồi, mình mới thấm thía thương trời vậy lắm. Mà ông trời ở khắp các nơi, làm việc lớn rộng ngày đêm, thì mình tự nhiên mình ngồi trong một lòng ông trời rồi sướng quá. Mọi người biết vậy là yên.
Thấy chưa? Cho nên cái cuộc vui của chúng ta vô tận, siêu diệu, dư diệu trong nội tâm. Đối với những người tu, các bạn tham thiền, các bạn ngồi yên một chỗ để hưởng những sự bàn bạc này, thì các bạn thấy tâm hồn du dương nhẹ nhàng qua dài, thấy rõ mọi sự việc quá trình chính mình đã tạo cho mình âm u, chính mình đi bước vào con đường tối tăm. Bây giờ mình có lối thoát thì nên bước ra, mở cửa ra để đón nhận tất cả những sáng suốt của bài trên đang ban rải cho chúng ta. Tình thương của Thượng Đế đã vì chúng ta, thương chúng ta, cứu độ chúng ta, cho chúng ta được triển hạn mà để tu hành và hiểu sự sai lầm của chính mình. Có gì cao quý bằng cha mẹ cũng vậy. Mỗi gia đình cũng hy vọng năm nay không được thì sang năm, bây giờ sang năm đã đến rồi, gia đình chúng ta sẽ tốt hơn và mọi người sẽ thức giác lấy sự sai lầm của chính mình để sửa họ và để tiến, thì không khác gì trong vườn cây quay cây tốt đẹp, mọi cây đều tranh đua sản xuất trong tình thương, kết quả của tình thương và đạo đức cao quý biết là bao nhiêu. Lúc đó chúng ta không phải là niêm về trong món ăn hay là áo mặc nữa, mà chúng ta hương vào tâm tư hoa nhãn. Tôi mới thấy rõ cha ta rất quý chúng ta, rất thương yêu chúng ta, và cho chúng ta có cơ hội để tiến hóa.